có những niềm riêng làm sao nói hết, như mây như mưa như cát biển khơi. Có những niềm riêng làm sao ai biết, như trăng trên cao cách xa vời vợi. Có những niềm riêng lệ vương khóe mắt, như cây sau mưa long lánh giọt sâu. Có những niềm riêng làm tim thổn thức, nên đôi môi xinh héo hon nụ cười.
Cảm ơn quý vị thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng phát thanh của Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Nhã Quyên Thanh Hùng kính mời quý thính giả cùng đến với chương trình Có Những Niềm Riêng với nghệ sĩ Betty. Và trong chương trình này thì nghệ sĩ Betty thường nhận được những bức thư từ quý vị thính giả và gửi đến cho nghệ sĩ Betty, và cô gửi sẽ đọc những cái bức thư và cũng mong quý vị gọi vào để góp ý trong chương trình. Lời đầu tiên, Nhã Quyên Thanh Hùng kính gửi lời chào đến cô Betty. Cô khỏe không ạ?
Cô Betty xin mến chào Thanh Hùng và Nhã Quyên. Và Betty cũng xin mến chào tất cả các quý thính giả thân thương của chương trình chúng ta ngày hôm nay. Hôm nay thì cô Betty vẫn khỏe, các em bên đó thì sao?
Dạ vâng, Thanh Hùng xin kính chào quý thính giả. Và một lần nữa xin chào Nhã Quyên và xin kính chào chị Betty ạ. Thanh Hùng và Nhã Quyên đều khỏe cả ạ. Không biết bên chị thời tiết như thế nào thưa chị?
Hôm nay thì chị Betty thấy là ngoài trời hiện giờ thì là 75-76 độ. Thì cái nhiệt độ này cũng rất là đẹp đó.
Yeah.
Không có gì, hôm nay thì thật sự ra là Betty mới đi ra khỏi sở xong. Thành ra là cũng làm việc tại sở, chứ bây giờ mình làm chương trình đi tại sở. Hôm nào Betty đi làm mới sẽ trở lại Betty làm.
Yeah. Oh. Như vậy là chị cũng cố gắng sắp xếp cái thời gian để đến với chương trình chị ha.
Có như vậy mình mới làm được nhiều việc, chứ ở bên Mỹ này mà mình không biết sắp xếp thời gian đó, mình đâu có làm được nhiều việc đâu.
Dạ vâng.
Và bên này Thanh Hùng với Nhã Quyên biết rồi đó. Chúng ta mà làm việc, mà nhất là làm việc cho Mỹ nữa là cũng mệt lắm. Mà thật sự ra những cái làm việc cho Việt Nam và những cơ sở lớn á, cũng bây giờ họ cũng hoạt động giống như là của kiểu của Mỹ thôi, chứ không có lè phè được. Đúng không Thanh Hùng?
Dạ vâng, đúng như vậy thưa chị. Qua bên đây thì chúng ta mới thấy rằng là cái cách làm việc của người dân bản xứ ở đây, rồi các công ty lớn nhỏ như vậy, bây giờ coi như là họ như nhau hết. Coi như là thời gian là cứ công việc cứ xoay mòng mòng, xoay vù vù như vậy, cho nên chúng ta thấy thời gian nó trôi qua thật là nhanh.
Ừ, đúng rồi, cứ hết tuần này qua cái chưa gì đã thấy đấy, đến ngày thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật.
Dạ
nhưng
vâng.
Mà có nhiều hôm á Betty đi làm á, Thanh Hùng biết không, chị Betty làm á, mình làm luôn cả weekend á, thành ra nhiều khi cái ngày giờ mình nhiều khi mình cũng không để ý nữa đâu, bởi vì mình đi làm suốt tuần lễ, rồi trong tuần lễ mình nghỉ được có một ngày trong tuần lễ thôi, rồi những cái ngày nào làm weekend thì mình phải làm thì được tuần lễ nghỉ ngày, thành ra nhiều hôm cũng cái giờ rất là cũng bị confusing nữa.
Yeah.
Cái đó là cũng là chuyện thường, bởi vì cái này giống như mình làm cái routine rồi đó, cái chuyện đó, nó thành ra là cái nhiều hôm mới tức cười lắm Thanh Hùng biết không, nhiều hôm mới chị Betty được nghỉ mà rốt cuộc cái làm như là mình sốt sắng đi làm lắm sao á. Nghỉ cái đúng cái giờ sáng ra, 5 giờ sáng cái đồng hồ nó reo lên, cái mà không reo tự nhiên mình cũng thức dậy luôn, cái vội hoàng cái nghĩ lại đi làm. Thần hồn, người ta bảo thần hồn nát thần tính cái gì đó.
Dạ, dạ. Cái đó là cái thói quen đó chị, cái thói quen nó làm cho chúng ta cảm thấy rằng là wow, tới cái giờ này là mình phải đi làm nè, rồi phải ăn sáng uống cà phê mấy giờ, làm như là được cài đặt rồi á.
Đâu có, còn đỡ thôi cô Betty. Nhã Quyên nhiều lúc mà đi làm về cái vừa làm về cái mệt quá, ngủ 1 tiếng 2 tiếng cũng thấy đồng hồ reng lật đật, tưởng sáng rồi lật đật đi làm lại cô Betty, nhưng mà chưa hết ngày.
Chưa cái đó thì cô Betty chưa bị, nhưng mà cô Betty bị buổi sáng rồi đó. Betty là bị buổi sáng mấy lần rồi đó nghe. đó là cứ dậy cái đột nhiên cái mơ mơ màng cái dậy cái trên giường bước xuống dưới đất, thế là tự nhiên cái là thói quen cái vội vội vàng lo sửa soạn ấy, là thay quần thay áo cái lái xe một mạch đến sở rồi mấy người cô worker đó bạn bè đó nó nói ủa sao bữa nay bà lại đến đây với bà thờ, bữa nay bà được off mà nói ủa thiếu đi cái lúc đó mình mới chạy ra mình coi cái thử có biểu mà buồn cười đúng là mình nhiều khi mình cũng lớn tuổi nữa đó. Đấy, thành ra là nhiều khi cái đầu óc của mình nó cũng không có tập trung lắm, nhưng mà cái đó cũng là chuyện thường thôi, mình lớn tuổi mà mình không quên là cũng là may lắm rồi ấy. Còn được đi làm cũng là may lắm rồi.
Dạ vâng, với cái độ tuổi mà mình càng lớn tuổi mà cái để cho muốn mà thực sự mình mà có cái đó minh bẩn là mình phải làm việc chị ạ. Theo như Thanh Hùng được biết, tham khảo một số tài liệu thì đúng. Cái chính trong quá trình mà làm việc nó sẽ giúp cho cái não bộ của chúng ta, đặc biệt những người lớn tuổi, nó được hoạt động liên tục, được ghi nhận những dữ liệu trong ngày liên tục, thì cái bộ não đó nó sẽ lâu già hơn so với độ tuổi.
Thì cái đó là điều đúng thôi, thì bởi vì theo cái suy nghĩ là những người làm việc cái đầu óc của họ nó cái brain của nó hoạt động, thành ra nó bớt đi. Nhưng mà đừng có cho nó overload. Cái gì cũng vậy, nếu mà chúng ta overload á, là coi như là giống cái computer đó. Cái computer, cái memory của nó mà mình overload rồi thì mình phải restart lại, đúng không?
Dạ, cái ổ cứng đó, nó đầy rồi.
Nó cứng đầy rồi mà chúng ta cố nhét á, thì lúc đó mình sẽ bị điên á. Cái đầu lúc đó nó sẽ bị lên loạn. Đó là con người mà Bích Thi nhìn thấy một số người y chang như vậy rồi đó. Tức là người ta ham làm việc quá, người ta hoạt động mà người ta không có đều đặn, mà người ta cái gì người ta cũng tham. Già rồi mà họ tham đủ thứ hết trơn á. Thật sự ra mình thấy có một số người bên Cali này vậy đó, thành ra họ bị overload cái brain của họ, và họ sẽ nghĩa là họ confusing, rồi sau đó thật sự đó, nếu mà họ memory của họ nó nhớ được nhiều hơn thật sự không có được đâu. Tại vì họ put quá nhiều trong cái đầu của họ rồi, thành ra rốt cuộc cái nó bị phản ứng ngược lại. Cái điều đó BT cũng nhìn thấy rõ ràng, mà cũng khuyên mọi người là cái gì mình làm việc cho nó đều đặn thôi, đừng có lười biếng quá. Mà nói thật, khi mà lớn tuổi rồi cũng đừng có siêng quá, siêng mà mình cái kiểu mà siêng mà kiểu mà tham á, cái gì cũng muốn hết á, rồi một ngày mình không có thì giờ nghỉ ngơi, là mình không có thì giờ cái đầu mình không có được nghỉ nữa, nó cứ làm việc nhiều quá, rồi mình lo này lo kia nữa. Cái đó là cái problem cho những cái người mà có, phải nói có cái tính tham. Cái đó là Bích Tý nói thẳng vậy đó. Thành ra mình phải biết sống, biết cách sống mới được. Đến lúc nào đó thì mình từ từ mình hoạt động moderate, tiếng Mỹ nó gọi cái chữ là moderate đó. Thì nó hay hơn. Dạ vâng, thì ngày hôm nay thì Bích Tý không có dám dạy đời đâu. Chỉ là thấy một vài những cái người mà mình quen biết, mình nhìn thấy như vậy, thành ra là mình phải nói với quý vị ở đây. Nhưng mà thật ra chính bản thân Bích Tý cũng tự được control lấy, nghĩa là mình theo những cái mình nhìn thấy như vậy rồi mình phải lo cái thân của mình. Dạ, thành ra là đi làm ấy, nhưng mà những lúc mà Bích Tý về, Bích Tý cũng lười lắm, Bích Tý về nhà cái cũng lăn ra ngủ vậy thôi, bỏ hết tất cả công việc ra ngoài, lúc nào mệt thì đi ngủ một giấc xong rồi dậy xong lúc đó bắt đầu Bích suy nghĩ lại với làm này làm kia lại, cái đó để mình reboot lại cái brain của mình cho nó fresh lại, thì Bích Tý nghĩ là nó hay hơn. Dạ vâng, thì bên Cali này thì mấy lúc nay đó quý vị biết là bầu cử rồi, nó gần đến rồi, thành ra bên này vui lắm quý vị ơi. Quý vị qua YouTube đó thì có cái vị nào mà để ý về cái vấn đề bầu cử bầu kết kỳ thì là coi vào YouTube thấy vui lắm. Dân Việt Nam bên Cali này trên cái đại lộ kinh hoàng bốn xa này ấy, thì hầu như tuần nào cũng có người để mà chuyện tuần hành để mà ủng hộ cho Tổng thống Trump hết. Thành ra là Bích Tý thì không có thị giờ đến trên đó nhiều, bởi vì như chẳng weekend này Bích Tý đi làm, thì đến khi đi làm về đi ngang qua thấy các quý vị cờ quạt nhiều quá, Bích Tý đi qua Bích Tý bấm còi in ngỏi vậy, coi như là mình có tiếng còi để mình hỗ trợ cũng vui lắm. Nhưng chiều hôm qua Bích Tý đi làm về khoảng 4-5 giờ, Bích Tý thấy ghé qua thấy mọi người đi vậy, các Bích Tý đi ngang qua lái xe chậm đi qua bấm còi in ngỏi, cái mấy người đi qua cũng bấm còi luôn.
Nhưng mà mình bấm hai ông đằng trước, ông lại tưởng mình bấm ổng, cái ông quay ngược lại nữa cô.
Không biết đâu, không phải đâu, không có đâu, chỗ khu Little Sài Gòn này hay lắm. Họ biết mình bấm mà có đoàn đi tuần hành ở đó. Dương cờ quạt, tức là họ biết là mình hỗ trợ thì họ cũng vui. Đó, họ bấm, bắt chước mình họ bấm luôn. Đó, Rồi Bích đi qua bấm xong rồi đi một vòng đi mua đồ ăn đi chứ uống gì đó xong ghé vào chợ xong rồi đi trở lại cũng đi trở lại bấm được một vòng nữa là tức là hai vòng.
Nghe chị mô tả trước cái ngày bầu cử giống như là cái ngày ngày hội ha chị Bích đi.
Ừ, bên này là mình cái tinh thần của Việt Nam mình là ủng
mạnh
hộ cho tổng thống Trump rất là hăng hái.
Không có, nhưng mà nói trong cái mùa bầu cử năm nay đó cô Betty, không biết cô Betty ở Hoa Kỳ thì cũng từ năm 75 phải không thưa cô Betty?
Đúng rồi, 30 tháng 4.
Dạ vâng, thì đúng rồi, thì Nhã Quyên cũng ở đây một thời gian, nhưng mà nhiều năm trước cũng bầu cử, Nhã Quyên chưa bao giờ thấy người Hoa Kỳ thì mình không nói, nhưng mà người Việt Nam mình chưa bao giờ sâu cái sự hăng hái đi bầu cử như năm nay thưa cô Betty.
Đúng rồi.
Có một cái sự thay đổi dù cho bầu cử giai đoạn nào, nhưng mà Nhã Quyên nghĩ là mình nên, khi mà mình ở một cái quốc gia Hoa Kỳ, một cái đất nước này, thì mình cũng nên đóng góp một cái gì đó. Cái việc bầu cử thì cũng là đóng góp một cái tiếng nói của mình để cho người ta biết là cũng có cái sự hiện diện của người Việt Nam tại Hoa Kỳ này. Còn bầu cho đảng nào thì đó là sự lựa chọn của quý vị thôi, nhưng mà khi mà chúng ta, cái lá phiếu của chúng ta rất là quan trọng, không những cho ngày hôm nay và cho mai sau của con cái của chúng ta nữa. Xin trở lại với cô Betty.
Thì đúng là đúng như vậy đó, chúng ta phải nói đừng có chữ nên. Bây giờ Betty thấy là đến cái tình thế này rồi, Betty nói phải có bổn phận. Và chữ nên tức là nghĩa là mình không, nghĩa là mình có thể có hay là không có, thấy không?
Là lỗi là không có đi.
Và Betty phải nói là phải có bổn phận. Cái đó là Betty khẳng định là như vậy đó. Đối với có vị nào không biết, nhưng mà chính bản thân Betty nói là phải có bổn phận riêng cái cá nhân Betty đó. Và Betty khuyên mọi người cũng dùng cái chữ phải đó để chúng ta đừng có lười, để cái ngày hôm đó chúng ta phải đi vote, phải bước ra khỏi cửa để chúng ta đừng có sợ cái con cúm gì đó, con cúm Vũ Hán này nữa. Thế không ạ? Bây giờ Betty thấy cái con cúm này bây giờ người ta cũng quen rồi, mà hơn nữa là nó cũng bớt lại rồi. Đó, thành ra là đừng có sợ nữa. Nhưng mà tuy nhiên như Betty vẫn khuyên mọi người là mình vẫn phải giữ khoảng cách, và mình vẫn đi ra đường, mình vẫn phải giữ khẩu trang, vẫn đeo khẩu trang. Đó, đi đến chỗ đám đông phải đeo như vậy, đi chợ, đi búa hay đi ra chỗ nào đám đông phải đeo. Đó, thì mình cũng còn, mình nghĩa là tránh được nào thì tốt được đó. Nhưng mà tuy nhiên những cái sự mà đi ra, người ta đi tuần hành được, hoặc là người ta đi chỗ này chỗ kia được, thì tại sao mà chúng ta không đi bầu được, thấy không? Đó, thì chúng ta nên đi bầu, và chúng ta phải có bổn phận đối với cái quốc gia này. Đó là Betty nói khẳng định đó là như vậy. Đó, thì còn bầu cho ai dĩ nhiên được các quý vị á, nhưng mà Betty cũng phải nói rằng á, là Betty không có dám chê cái người nào mà không bầu cho tổng thống Trump hay là bầu cho bên kia này nọ. Nhưng mà Betty chỉ nói một điều như này: nếu quý vị nào muốn sống trong chế độ cộng sản, muốn sống trong tương lai qua ngày 13 tháng 11 này, muốn sống muốn nhìn thấy cái quốc gia này, cái Hoa Kỳ này mà sống dưới chế độ cộng sản, sống dưới chế độ chủ nghĩa, thì quý vị bầu cho đảng dân chủ. Còn nếu quý vị nào muốn tự do dân chủ và các con cháu quý vị mà nghĩa là sống cái đời sống tự do về tất cả mọi thứ đó, ok, thì quý vị bầu cho cộng hòa. Đó là cái lời Betty nói rõ ràng, nó là như vậy. Còn cái đó tự do, quý vị muốn chọn gì thì quý vị chọn thôi. Quý vị muốn sống trở lại cái đời cộng sản thì quý vị bầu cho dân chủ. Còn muốn sống ở tự do mà khỏi phải đi làm tị nạn của một nước khác nữa thì quý vị bầu cho cộng hòa thôi. Thế mà mặc dù quý vị thương hay là không thương hay là ghét của cái người lãnh tụ bây giờ đó, thì cái đó tùy quý vị, sự lựa chọn quý vị đó thôi. Mình chỉ Betty chỉ muốn nói nó là như vậy thôi. Cái đó là sự khôn ngoan hoặc là sự hay là không khôn ngoan của quý vị thôi. Ok, thôi bây giờ chúng ta trở lại cái chương trình của chúng ta. Ngày hôm nay thì Betty có một cái lời tâm sự của một vị nam thính giả gửi cho chúng ta như thế này. Kính chào chị Betty. Trước hết tôi xin tự giới thiệu, tôi tên là Thanh Nguyễn. Tôi hiện cư ngụ tại Dallas, Texas. Tôi là fan của chương trình chị từ lâu rồi, nhưng chưa bao giờ gọi vào góp ý, vì tôi vốn là cựu công chức của Việt Nam Cộng Hòa ngày trước, mà lại không có khiếu về ăn nói, mong chị hiểu cho. Năm nay tôi đã 70 tuổi, đã về hưu được mấy năm. Sau khi bà xã của tôi mất vì bạo bệnh 8 năm về trước, chúng tôi có tất cả là 4 mặt con. Sau 5 năm, tôi tái giá với một cô nhỏ hơn tôi 25 tuổi. Cô này có một đứa con riêng với người chồng trước. Qua sự giới thiệu của bạn bè ở Việt Nam, tôi đã quen và làm giấy tờ đưa hai mẹ con cô qua Mỹ qua diện hôn thê được 3 năm nay. Cô hiện giờ còn lại bà mẹ già 80 tuổi và một đứa em trai không có vợ ở Việt Nam. Từ ngày tôi đem cô qua Mỹ sống đến giờ, mỗi tháng, theo sự thỏa thuận từ trước, tôi đều gửi tiền về để nuôi giúp bà mẹ vợ và đứa em trai 40 tuổi. Có tháng 100 đồng, có tháng 200 đồng. Người em trai này, nó không có công việc làm nhất định gì cả. Tôi thấy nó ăn nhậu, tụ tập bạn bè thì nhiều hơn là đi làm ăn. Từ ngày có dịch cúm, con COVID này, thằng em vợ tôi tối ngày gọi điện thoại xin tiền. Nó nói ở nhà mẹ nó không có đủ tiền tiêu, mà nó thì không có việc làm, nên giờ rất là túng quẫn, phải đi vay nợ khắp nơi. Những chủ nợ dọa nếu mà không trả tiền nợ thì họ sẽ đến dọn sạch nhà cửa và tống hai mẹ con ra đường. Nó năn nỉ vợ chồng tôi cố gắng giúp nó 100 triệu tiền Việt Nam. 100 triệu tiền Việt Nam tức là bao nhiêu tiền tiền Mỹ ha?
Chắc khoảng 5-6 ngàn thôi cô biết đi.
5-6 ngàn à? Ok. Yeah. Thì nó 100 triệu tiền Việt Nam. Người Việt Nam mình bây giờ thảm, nghĩa là xài bạc triệu không à. Ai cũng triệu phú hết rồi. Nó năn nỉ vợ chồng tôi gửi cho nó 100 triệu để giúp nó, cố gắng giúp nó qua cơn ngặt nghẽo này. Rồi sau đó nó sẽ đi làm trả lại cho chúng tôi sau. Thật ra chúng tôi đâu có dư giả nhiều. Tiền hưu của tôi được có trên 1.000 đồng. Tiền bà xã đi làm cho nhà hàng Việt Nam được khoảng trên dưới 1.000 nữa. Nhưng từ ngày có bệnh dịch đến nay, bà hết việc làm, bà ở nhà nên đâu có tiền dư giả. Bà mới đi làm trở lại nhưng không có nhiều giờ. Cô vợ biết tôi còn có một số tiền hưu trí là 401k, nên bà nói tôi rút ra để giúp trả nợ cho mẹ và em của bà. Tôi không bằng lòng thì cô ấy dọa sẽ đi về Việt Nam một thời gian để lo cho mẹ và em. Tôi thật là bối rối, không biết phải giải quyết cái vụ này ra sao. Mong cô và quý thính giả giúp cho chúng tôi ý kiến. Xin cảm ơn cô Bicky nhiều. Ký tên là Thanh Nguyễn. Đó lại một cái vụ ảnh hưởng của cái COVID-19 này, COVID Vũ Hán này nữa. Dạ, xin mời quý vị cố gắng gọi vào để giúp ý dùng mấy cho ông Thanh Nguyễn trở lại cùng với các em.
Dạ vâng, dạ cảm ơn Betty. Kính mời quý vị gọi vào để góp ý cho ông Thanh Nguyễn trong bức thư ngày hôm nay, số điện thoại 817-899-4110. 817-899-4110 hoặc 214-341-5943. 214-341-5943. Kính mời quý thính giả gọi vào trong chương trình ngày hôm nay để góp ý cho ông Thanh Nguyễn. Và trong lúc chờ đợi quý vị thính giả gọi vào để góp ý thì xin phép quý thính giả cho Nhã Quy và Thanh Hùng được gửi đi một vài phần thông tin thương mại thật ngắn, và sau đó sẽ trở lại phần 2 của chương trình có những niềm riêng. Kính mong quý vị thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng của đài. Xin cô Betty chờ đợi trong giây lát.